Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường thái bình. Hãy ghi tha đường đời cho Chúa, xin nơi
Trích Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 51 đến câu 59. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn tiểu thuyết dịch sang tiếng Việt với nhan đề Chàng Hải Âu Kỳ Diệu, tác giả kể về một con hải âu kiên cường đã thực hiện được ước mơ lướt cánh tung trời. Nó bay tới những vùng mà các con chim khác trong bầy chưa bao giờ biết tới. Sau chuyến bay mở rộng chân trời đó, nó trở lại với bầy và kể cho bầy chim nghe về những gì mình đã tai nghe mắt thấy. Cả bầy chim, từ già đến trẻ, đều chế nhạo nó. Chúng kết án con hải âu là khoác lác. Nhưng nó không nản lòng, cứ tiếp tục nói về vùng trời rộng mở. Có một số chim nghe nó nói, lòng chợt dậy lên khát vọng bay xa. Chúng bắt đầu kiên trì luyện tập để thực hiện ước mơ mà con hải âu kỳ diệu đã gợi lên cho chúng. Khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái về thế giới của Thiên Chúa, họ đã chế nhạo người, cho rằng người bị quỷ ám, nên mới ăn nói lung tung như thế. Chúa Giêsu vẫn không nản lòng, mà vẫn tiếp tục nói về nguồn gốc thần linh của mình một lần nữa. Người dùng danh xưng Ta là Đấng Hằng Hữu để khẳng định mình từ Thiên Chúa mà đến. Câu nói ấy đã khiến người Do Thái phẫn nộ và định ném đá người. Được sống mãi, không phải chết, là ước mơ muôn thuở của con người. Thế nhưng, khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng, nếu họ tuân giữ lời người dạy bảo, thì họ sẽ không phải chết. Họ lại chế nhạo người là bị quỷ ám. Họ lý luận và xác định, bây giờ chúng tôi biết chắc ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham hay sao? Họ lý luận rất chặt chẽ, nhưng chính cái chặt chẽ ấy lại là một sợi xích cột chặt họ lại, khiến họ không thể cất cánh bay cao. Những người Do Thái lý luận theo lối con người. Thiên Chúa thì không dựa theo lý lẽ của con người để thực hiện công việc của mình. Thiên Chúa làm theo cách của Ngài. Những ai muốn nhận ra chương trình của Thiên Chúa thì cũng phải tập nhìn mọi sự theo cách nhìn của Ngài. Những người Do Thái không muốn nhìn như thế. Họ nhìn vào Chúa Giêsu và họ chỉ thấy đó là một con người tuổi chưa đầy 50 mà dám khoác lác nói rằng mình đã thấy tổ phụ Abraham, lại còn dám xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa nữa. Họ không thể chấp nhận thái độ mà họ cho là cao ngạo và phạm thượng ấy. Họ phải ném đá kẻ ngông cuồng này. Quả đúng như lời mở đầu Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Cũng như tình yêu, đức tin không dựa trên lý lẽ. Lý trí có thể đưa chúng ta đến bến bờ của đức tin, rồi để mặc chúng ta ở đấy. Không phải lý trí bỏ rơi chúng ta, nhưng lý trí không thể giúp chúng ta vượt qua được bến bờ huyền nhiệm của đức tin. Đứng trên bến bờ huyền nhiệm ấy, tác động thích hợp duy nhất là yêu mến và phó thác. Tổ phụ Abraham đã yêu mến Thiên Chúa và đã phó thác mọi sự cho Ngài và đã được toại nguyện. Đức Maria cũng đã khẳng định tương tự. Các thánh cũng hành động như thế. Còn chúng ta hành động ra sao? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, ai tuân giữ lời ta thì sẽ không bao giờ phải chết. Con không thể hiểu được lời này bằng lý luận, mà chỉ có thể đón nhận và sống lời ấy với tâm tình yêu mến và hoàn toàn phó thác vào Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin hãy gia tăng đức tin cho con. Con tin, nhưng xin Chúa thương trợ giúp cho sự cứng lòng kém tin của con. Amen.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường thương thái bình. Hãy khi tha đường đời cho Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy thương xót, đừng đóng cửa con tim lại. Giáo hội là nhà của Chúa Giêsu, một ngôi nhà của lòng thương xót, chào đón tất cả. Và do đó không phải là một nơi mà các Kitô hữu có thể đóng cửa lại trước những ai muốn vào. Đây là thông điệp trọng tâm trong bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Một thông điệp mà Đức Thánh Cha đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ, đó là Chúa Giêsu luôn mở rộng cửa cho bất cứ ai tìm Ngài, và đặc biệt là cho những người xa Ngài. Nhưng Đức Thánh Cha than thở là một số Kitô hữu lại đóng cửa lại trước những người gõ cửa giáo hội, trong khi Chúa Kitô trao ban toàn bộ lòng thương xót. Những người tuyên xưng niềm tin vào Ngài đôi khi lại cản trở Ngài bằng cách đóng cửa trước những người khác. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, giáo hội là nhà của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chào đón tất cả. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc chào đón, Ngài tiến ra để tìm kiếm con người như Ngài đã tìm người đàn ông này. Và với những người bị thương, Chúa Giêsu làm gì với họ? Mắng chửi họ vì họ đã bị thương chăng? Không, Ngài đến và mang vác họ trên vai Ngài. Và điều này được gọi là lòng thương xót. Và khi Chúa quở trách dân Ngài, ta muốn lòng thương xót chứ không phải là của lễ hy sinh. Ngài đang nói về điều này. Đức Thánh Cha kết luận rằng, mùa chay giúp chúng ta tránh những sai lầm tương tự như những người coi thường tình yêu Chúa Giêsu dành cho người bại liệt, chỉ vì điều đó là trái với lề luật. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta và cho toàn thể giáo hội một lòng hoán cải hướng về Chúa Giêsu, một lòng hoán cải hướng về lòng thương xót của Chúa Giêsu. Và như thế, lề luật sẽ được thực hiện đầy đủ, vì lề luật chính là hãy yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như chính mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 30 năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco, được công bố hôm 31 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha viết tiếp nơi số 3 như sau: vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa nơi tâm hồn mỗi người nam và nữ. Lời Chúa mời gọi không ngừng vang lên: hãy tìm nhan ta. Đồng thời, chúng ta luôn phải nhìn nhận mình là những tội nhân khốn khổ. Như chúng ta đọc thấy trong sách Thánh Vịnh, ai được lên núi Chúa, ai được ở trong thánh điện của Người, đó là kẻ có bàn tay tinh trắng và tâm hồn trong sạch. Nhưng chúng ta đừng bao giờ sợ hãi hay nản chí. Qua Kinh Thánh và trong lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn là người đi bước trước. Ngài thanh luyện chúng ta để chúng ta có thể đến với Ngài. Khi ngôn sứ Isaiah nghe lời Chúa gọi, đi để nói nhân danh Ngài, ông đã hoảng sợ và thốt lên: khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế. Nhưng Chúa đã thanh luyện ông, sai một thiên thần đến chạm vào môi ông và nói: lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha. Trong Tân Ước, bên bờ hồ Nezareth, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên và làm dấu lạ mẻ cá lạ lùng. Ông Simon Phêrô đã quỳ sụp xuống chân Chúa mà thưa: lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu liền đáp: đừng sợ, từ đây anh sẽ là kẻ chài lưới người. Và khi một trong các môn đệ Chúa Giêsu hỏi người: lạy Chúa, xin chỉ cho con thấy Chúa Cha, và như thế chúng con được thỏa nguyện. Chúa Giêsu đáp: ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Lời mời gọi đến gặp Chúa là dành cho từng người các con, dù các con ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. Chỉ cần quyết tâm để cho Chúa gặp mình, quyết tâm tìm kiếm Ngài hàng ngày, không ngừng nghỉ. Chẳng có lý do nào để bảo rằng lời mời gọi ấy không dành cho mình. Mọi người chúng ta đều là tội nhân, cần được Chúa thanh luyện. Nhưng chỉ cần một bước nhỏ đến với Chúa Giêsu để nhận ra rằng Ngài luôn dang rộng vòng tay chờ đợi chúng ta, nhất là nơi bí tích hòa giải. Một cơ hội thuận tiện để gặp gỡ lòng Chúa thương xót, để được thanh luyện và đổi mới tâm hồn. Các bạn trẻ thân mến, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta, muốn tỏ mình cho chúng ta. Các con có thể hỏi cha, bằng cách nào ạ? Thánh Teresa Avila sinh tại Tây Ban Nha 500 năm trước, ngay khi còn trẻ, đã nói với cha mẹ rằng, con muốn gặp Chúa. Và rồi thánh nữ đã khám phá, việc cầu nguyện là con đường xây dựng tình bạn thân thiết với Đấng, làm cho chúng ta thấy mình được yêu thương. Thế nên, cha muốn hỏi các con có cầu nguyện không? Các con có biết rằng các con có thể nói chuyện với Chúa Giêsu, với Chúa Cha, với Thánh Thần như nói chuyện với một người bạn không? Và không phải chỉ là người bạn nào đó, mà là người bạn tốt nhất và đáng tin tưởng nhất. Các con hãy thử làm thế một cách đơn sơ xem. Các con sẽ khám phá ra điều mà một giáo dân họ Ars nói về cha sở của mình. Khi con cầu nguyện trước nhà tạm, con nhìn Chúa và Chúa nhìn con. Một lần nữa, cha mời gọi các con gặp gỡ Chúa nhờ siêng năng đọc Kinh Thánh. Nếu các con chưa có thói quen làm việc ấy, hãy bắt đầu bằng sách Phúc Âm. Mỗi ngày hãy đọc một hay hai câu. Hãy để lời Chúa nói với lòng mình và soi sáng con đường mình đi. Các con sẽ nhận ra chúng ta cũng có thể thấy Thiên Chúa nơi khuôn mặt của anh chị em mình, nhất là nơi những ai bị lãng quên nhất, người nghèo, người đói khát, khách lạ, người đau yếu và ngồi tù. Các con đã cảm nghiệm điều này bao giờ chưa? Các bạn trẻ thân mến, để sống theo logic của nước trời, chúng ta phải nhận ra rằng mình nghèo với người nghèo. Một tâm hồn trong sạch nhất thiết cũng là một tâm hồn bị lột trần, một tâm hồn biết cúi xuống và chia sẻ cuộc sống của mình với những người túng thiếu. Gặp gỡ Chúa trong kinh nguyện, trong việc đọc Kinh Thánh và trong đời sống huynh đệ sẽ giúp các con dễ dàng nhận biết Thiên Chúa và chính mình. Cũng như các môn đệ trên đường Emmaus, lời Chúa sẽ làm tâm hồn các con bừng cháy. Người sẽ mở mắt các con để các con nhận ra người đang hiện diện, để các con khám phá kế hoạch yêu thương của người dành cho cuộc đời các con. Có người trong các con nhận ra, hoặc sẽ sớm nhận ra lời Chúa mời gọi hướng về đời sống hôn nhân để lập gia đình. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng ơn gọi này đã lỗi thời. Nhưng điều đó không đúng. Chính vì thế, giáo hội đang đặc biệt suy tư về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Cha cũng xin các con suy xét xem mình có được mời gọi sống đời sống thánh hiến hay linh mục không. Thật tuyệt vời biết bao khi thấy các bạn trẻ đón nhận lời mời gọi hiến dân trọn vẹn cho Chúa Kitô để phục vụ giáo hội của người. Hãy tự thách đố chính mình. Và với tâm hồn trong sạch, các con đừng sợ điều Thiên Chúa đòi hỏi các con. Từ tiếng xin vâng của các con đáp lại lời Chúa mời gọi, các con sẽ trở thành những hạt giống mới, gieo niềm hy vọng trong giáo hội và trong xã hội. Đừng bao giờ quên rằng, Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Thứ tư, trên đường tiến về Rakop. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, như các con thấy, mỗi phút này liên quan trực tiếp đến đời sống các con và là một bảo đảm cho hạnh phúc của các con. Vì thế, một lần nữa, cha xin các con hãy can đảm sống hạnh phúc. Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay bắt đầu chặng cuối của hành trình chuẩn bị cho cuộc quy tụ trọng đại các bạn trẻ trên khắp thế giới đến Krakow vào năm 2016. 30 năm trước, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong giáo hội. Cuộc hành hương ấy của các bạn trẻ từ khắp các châu lục dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô thực sự là một sáng kiến mang tính tiên tri và do Chúa quan phòng. Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa vì những hoa trái quý báu mà những Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã sinh ra nơi đời sống của biết bao nhiêu bạn trẻ ở khắp nơi trên thế giới. Đã có biết bao khám phá lý thú, đặc biệt khám phá Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Khám phá giáo hội là một gia đình rộng lớn và niềm nở. Đã có biết bao cuộc hoán cải, biết bao ơn gọi nảy sinh từ những cuộc quy tụ này. Nguyện xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đấng bảo trợ Ngày Giới Trẻ Thế Giới chuyển cầu cùng Chúa cho cuộc hành hương của chúng ta hướng về Krakow yêu quý của Ngài. Và nguyện xin ánh mắt từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ơn phúc, tuyệt mỹ và cực thanh cực tịnh đồng hành với chúng ta trên mọi bước đường của hành trình này.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã kết thúc bài thứ 6 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với đề tựa Con đường trọn lành. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ 7 với tựa đề Đức Khiết Tịnh Thánh Hiến trong mối hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Theo Công đồng Vaticano thứ hai, trong các lời khuyên phúc âm, hồng ân quý giá, sự tiết độ hoàn hảo vì nước trời, trội vượt hơn hết. Hồng ân của Thiên Chúa, được Chúa Cha ban cho một số người để họ dễ dàng hiến mình cho Thiên Chúa với con tim không chia sẻ, trong bậc đồng trinh và độc thân, dấu chỉ và động lực của đức ái. Và như nguồn mạch đặc biệt sinh nhiều ơn ích thiêng liêng trong thế giới. Truyền thống được nói đến ba lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, và bắt đầu trình bày từ đức khó nghèo như dứt bỏ những thiện hảo bên ngoài, được xếp vào một bậc thang thấp hơn so với những điều thiện hảo của thân xác và của linh hồn. Trái lại, Công đồng đặt lời khấn khiết tịnh thánh hiến trước hai lời khấn kia, bởi vì coi đó là sự cam kết tất yếu cho hàng ngũ đời thánh hiến. Cũng chính lời khuyên phúc âm này chứng tỏ cách hiển nhiên hơn quyền năng của ân sủng nâng cao tình yêu lên trên những xu hướng tự nhiên của con người. Nét cao cả thiêng liêng của đức khiết tịnh được nêu bật trong tin mừng, bởi vì chính Chúa Giêsu đã cho thấy giá trị của con đường độc thân. Theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã khen ngợi sự độc thân tự nguyện sau khi khẳng định sự bất khả phân ly của hôn nhân. Bởi vì Đức Giêsu đã ngăn cấm người chồng ruồng rẫy vợ mình, các môn đệ đã phản ứng lại. Nếu chồng phải xử sự như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giêsu đã gán cho câu nói thà đừng lấy vợ một ý nghĩa cao siêu hơn khi trả lời rằng, không phải ai cũng hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ đã sinh ra như thế, có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Matthew chương 19, câu 10 đến câu 12. Khi khẳng định rằng có thể hiểu được con đường mới mẻ mà Đức Giêsu và các môn đệ đã thực hành, và có lẽ con đường này gây cho nhiều người xung quanh ngạc nhiên hoặc thậm chí chỉ trích nữa. Người sử dụng một hình ảnh từ một sự kiện đã được biết đến, đó là điều kiện của những hoạn nhân. Có thể những người này phải chịu như thế do khiếm khuyết bẩm sinh hoặc vì bị phẫu thuật. Nhưng ngay lập tức, người thêm rằng còn có một hạng người mới nữa do người đặt ra, đó là hoạn nhân vì nước trời. Đó là một sự quy chiếu minh bạch về sự lựa chọn mà người đã làm và đã gợi ý cho những người môn đệ thân tín. Theo luật Mô-sê, những hoạn nhân bị khai trừ ra khỏi việc phụng tử và hàng tư tế. Một sấm ngôn trong sách ngôn sứ Isaiah đã loan báo sự chấm dứt việc khai trừ ấy. Chúa Giêsu mở ra một viễn tượng còn mới mẻ hơn nữa, sự tự ý chọn lựa vì nước trời của một tình trạng bị coi như bất xứng với con người. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý nói đến sự yêm hoạn về thể lý, điều mà giáo hội chẳng bao giờ cho phép, nhưng người muốn nói đến sự tự ý từ bỏ những quan hệ tình dục. Như tôi đã viết trong tông huấn Redemptionis Donum, đây là một từ bỏ phản ánh mầu nhiệm núi sọ để tìm gặp lại mình cách trọn vẹn hơn trong Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Từ bỏ để nhận ra nơi người mầu nhiệm sâu thẳm của con người và xác nhận điều ấy qua đường lối của tiến trình lạ lùng mà Thánh Tông Đồ viết. Dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong chúng tôi ngày càng đổi mới. Đức Giêsu biết rõ những giá trị mà những người sống độc thân suốt đời phải từ bỏ. Trước đó không lâu, người đã khẳng định các giá trị ấy khi nói về hôn nhân như là một sự kết hợp mà Thiên Chúa là chủ chốt, và vì vậy, sự kết hợp này không thể bị phá vỡ. Sự độc thân có nghĩa là khước từ những điều thiện hảo gắn liền với đời sống hôn nhân và gia đình, nhưng vẫn quý trọng những giá trị chân chính của nó. Sự khước từ nhằm đạt đến sự thiện hảo lớn hơn, những giá trị cao hơn, được tóm lại trong một thuật ngữ rất đẹp của Tin Mừng là nước trời. Việc trao hiến toàn thân cho nước trời biện minh và thánh hóa sự độc thân. Đức Giêsu lưu ý rằng cần phải có ánh sáng thần linh thì mới có thể hiểu được con đường độc thân tự nguyện. Không phải tất cả mọi người đều hiểu. Câu nói này có nghĩa là không phải tất cả đều có khả năng tiếp thu ý nghĩa của nó, chấp nhận nó và đem ra thực hành. Ơn hiểu biết và quyết định chỉ được ban cho một số người mà thôi. Đây là một đặc ân được ban cho họ vì một tình yêu lớn lao hơn. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu nhiều người không hiểu được giá trị của độc thân thánh hiến, không được lôi cuốn và cũng thường khi không biết trân quý nó. Điều này có nghĩa là có những khác biệt về đường đi, đặc sủng, chức năng như Thánh Phaolô đã nhìn nhận và ao ước cho hết mọi người được chia sẻ lý tưởng sống trinh khiết. Thật vậy, người viết rằng, tôi ước muốn mọi người đều như tôi, và người nói thêm, như mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác. Và lại, như Thánh Tô-ma nhận định, từ tính đa dạng của các hàng ngũ mà giáo hội nên xinh đẹp. Về phía con người, cần có một hành vi ý chí đắn đo cân nhắc, ý thức về sự ràng buộc và về đặc ân của độc thân thánh hiến. Đây không chỉ là kiêng cữ đơn giản cuộc sống hôn nhân, cũng không phải là sự tuân thủ máy móc và hầu như thụ động những luật lệ do Đức Khiết Tịnh đặt ra. Việc khước từ mang một khía cạnh tích cực ở chỗ dấn thân hoàn toàn cho nước trời, bao hàm một sự gắn bó tuyệt đối với Thiên Chúa, đấng được yêu mến trên hết mọi sự, và với việc phụng sự vương triều của Ngài. Vì thế, việc lựa chọn phải được suy xét thật kỹ lưỡng, xuất phát từ một quyết định chắc chắn, có ý thức và trưởng thành trong thâm tâm con người. Thánh Phaolô nói lên những đòi hỏi và những thuận lợi của sự dâng hiến cho nước trời. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Thánh Tông Đồ không có ý kết án bậc sống hôn nhân, cũng không đưa ra một sợi dây ràng buộc ai như người đã nói. Nhưng do kinh nghiệm thực tế được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, người nói và khuyên nhủ để mong tìm lợi ích cho anh chị em, chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Đó là mục đích của các lời khuyên phúc âm. Trung thành với truyền thống của các lời khuyên phúc âm, Công đồng Vaticano thứ hai cũng khẳng định rằng, sự khiết tịnh là một phương tiện hữu hiệu nhất để ban tặng cho các tu sĩ, để có thể cống hiến cách quảng đại cho việc phụng sự Chúa và hoạt động tông đồ. Những chỉ trích về độc thân thánh hiến luôn luôn được lặp đi lặp lại trong lịch sử, và giáo hội đã nhiều lần nhắc nhở phải chú ý về sự trổi vượt của bậc sống tu trì dưới khía cạnh này. Chỉ cần nhắc lại ở đây tuyên ngôn của Công đồng Trento được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 trích dẫn trong thông điệp Sacra Virginitas vì giá trị mang tính cách huấn quyền của nó. Điều ấy không có nghĩa là trùm một bóng tối lên trên bậc sống hôn nhân. Ngược lại, cần phải đặt trước mắt những điều khẳng định trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Cả hai, bí tích hôn phối và đời sống khiết tịnh vì nước trời, đều xuất phát từ Đức Kitô. Người mang lại ý nghĩa cho cả hai lối sống này và ban ân sủng cần thiết để có thể sống đúng theo thánh ý người. Việc quý trọng sự khiết tịnh vì nước trời và ý nghĩa Kitô giáo của hôn nhân là hai điều không thể tách rời nhau được, và chúng hỗ trợ lẫn cho nhau. Công đồng Vaticano thứ hai căn dặn rằng, để chấp nhận và tuân giữ lời khuyên phúc âm, khiết tịnh và độc thân thánh hiến, đòi hỏi một sự trưởng thành cần thiết về tâm lý và tình cảm. Sự trưởng thành này là cần thiết. Vì thế, để trung thành bước theo Đức Kitô, cần có những điều kiện như sau. Tín thác vào tình yêu của Chúa và kêu cầu tình thương của Ngài do ý thức về sự yếu đuối của con người. Thái độ khôn ngoan và khiêm tốn, và nhất là một cuộc sống kết hợp chặt chẽ với Đức Kitô. Điểm cuối cùng, chìa khóa của tất cả đời sống thánh hiến là bí quyết trung thành với Đức Kitô như lang quân duy nhất của linh hồn và lẽ sống duy nhất của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài thứ bảy trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người do Chân Phước Phaolô Đệ Lục Giáo Hoàng ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Đây là thông điệp gặp nhiều chống đối gay gắt nhất, không những ngoài mà còn trong chính giáo hội nữa. Thông điệp không phải là một giáo huấn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, do đó không có tính bó buộc tuyệt đối. Trong khi biên soạn thông điệp, Đức Phaolô Đệ Lục đã quyết định riêng rẽ một mình, ngược lại với ý kiến của Ủy ban Tham vấn và của một số hội đồng giám mục trên thế giới. Đây là hai lý do chính người ta thường đưa ra để chống đối thông điệp. Ngoài ra còn có một số lý do khác, hay đúng hơn, những khó khăn mà chính các đôi vợ chồng nảy đến để bác bỏ giáo huấn của thông điệp. Những lý do này có chính đáng không? Sau đây, chúng tôi xin được trình bày sơ lược một số những lý do ấy. Trước hết, lý do cơ bản nhất mà người ta nảy đến để bác bỏ giáo huấn của thông điệp sự sống con người chính là lương tâm. Người ta lý luận rằng, vợ chồng cũng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, họ buộc phải sống theo lương tâm của họ. Đối lại với vấn nạn này, chúng ta chỉ cần đọc lại số 12 trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội của Công đồng Vatican II. Thật thế, Công đồng dạy rằng chính nhờ Thánh Thần hướng dẫn mà người tín hữu mới có thể sống hòa hợp với giáo huấn của giáo hội. Như vậy, mọi người đều được Thánh Thần hướng dẫn, nhưng không phải để sống ngược lại với giáo huấn của giáo hội, mà chính là để tuân phục giáo huấn ấy. Nhưng còn lương tâm của mỗi người thì sao? Thưa, lương tâm ấy cũng cần phải được soi sáng hướng dẫn, dựa theo luật Chúa, được giáo hội giải thích. Con người phải tuyệt đối sống theo tiếng nói của lương tâm, bởi vì lương tâm là tiếng nói của chính Thiên Chúa trong tâm hồn con người. Nhưng một lương tâm ngay thẳng và đúng đắn cần phải được đào luyện dựa theo những tiêu chuẩn chắc chắn. Đối với người tín hữu Kitô, những tiêu chuẩn chắc chắn ấy là luật Chúa, được ủy thác cho giáo hội giải thích. Khi ban hành thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục không làm gì khác hơn là dùng quyền đã được Chúa ủy thác để giải thích luật Chúa và soi dẫn lương tâm của các đôi vợ chồng. Nói như thế, không là phủ nhận quyền tự do của người tín hữu Kitô sao? Tại sao người tín hữu Kitô phải được soi sáng và hướng dẫn mới biết cách sống? Họ không thể sống như những con người có tự do và trưởng thành sao? Dĩ nhiên, không ai chối cãi rằng, để sống như những con người trưởng thành và có trách nhiệm, con người phải có tự do. Nhưng cũng chính vì để sống cho ra người trưởng thành và có trách nhiệm, mà con người cần phải biết sử dụng tự do của mình. Tự do không hề được hiểu một cách ấu trĩ, là muốn làm gì thì làm. Tự do đích thực phải luôn luôn dung hợp với luật lệ. Người biết sống tự do đích thực chính là người biết tôn trọng luật lệ. Luật lệ hiện hữu để bảo đảm cho tự do của con người. Sứ mệnh của giáo hội chính là hướng dẫn con người
trong việc tuân thủ luật lệ ấy. Có những luật lệ được Thiên Chúa ghi khắc trong bản tính con người, nhưng chỉ có giáo hội mới có đủ thẩm quyền để giải thích và hướng dẫn con người sống theo những luật lệ ấy. Khi ban hành thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục không tước đoạt tự do của các tín hữu. Ngài vốn biết những khó khăn trong đời sống vợ chồng. Ngài thấy những nguy hiểm đang đe dọa cuộc sống hôn nhân và gia đình của họ. Do đó, khi giải thích cho họ luật Chúa, Ngài không chối bỏ tự do và trách nhiệm của họ, nhưng là hướng dẫn để họ sống với một trách nhiệm cao độ hơn mà thôi. Do đó, sự can thiệp của Ngài có tính cách giải phóng, chứ không hề đi ngược lại với tự do của các đôi vợ chồng. Cuối cùng, có người cho rằng luật tự nhiên không phải là đối tượng của giáo huấn của giáo hội. Do đó, qua thông điệp sự sống con người, Đức Phaolô Đệ Lục đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình để dẫm chân lên những lãnh vực của các kinh tế gia, chính trị gia, các nhà sinh vật học, thầy bác sĩ. Quả thực, khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến dân số, hạn chế sinh sản, ngừa thai nhân tạo, tiến trình truyền sinh, thông điệp sự sống con người đã không giới hạn giáo huấn luân lý của giáo hội vào 10 giới răn như đã được Thiên Chúa mặc khải, mà đã giải thích chính luật tự nhiên. Giáo hội có quyền và có sứ mệnh giải thích về luật tự nhiên, bởi vì đối tượng và quyền hạn của giáo huấn giáo hội chính là con người toàn diện, nghĩa là xét dưới cả hai khía cạnh siêu nhiên lẫn tự nhiên. Ơn cứu rỗi không chỉ nhắm đến phần linh hồn của con người, mà bao trùm con người toàn diện. Do đó, quyền giáo huấn của giáo hội không chỉ dừng lại trong lãnh vực siêu nhiên, mà còn có giá trị đối với cả những điều thuộc luân lý tự nhiên, những vấn đề nhân bản thuộc lãnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, vân vân. Đó là ý nghĩa của các thông điệp của các đức giáo hoàng liên quan đến vấn đề xã hội trong 100 năm qua. Luật tự nhiên chính là luật đã được ghi khắc trong tâm trí con người, là luật chung cho tất cả mọi người. Luật này giống như ngọn đèn nội tâm âm thầm soi dẫn những bước đi, những hoạt động và mọi giao tiếp của con người. Nó đem lại một ý nghĩa cho tất cả mọi hoạt động của con người, và ý nghĩa này phù hợp với ơn gọi của con người. Luật được Thiên Chúa ghi tạc trong bản tính con người, được thông điệp sự sống con người giải thích và trình bày, chính là một lời mời gọi các đôi vợ chồng không ngừng vươn lên và tiến tới trọn hảo. Cuộc sống hôn nhân tự nó là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Vẻ đẹp của hôn nhân chính là cuộc chiến đấu triền miên ấy. Không thể bước vào cuộc sống hôn nhân mà không chấp nhận chiến đấu và hy sinh. Con người được tạo dựng để thực thi tình yêu mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong lòng họ. Một tình yêu phong phú được thể hiện đầy đủ trong đời sống lứa đôi. Tình yêu ấy chỉ đúng nghĩa khi không bị tách biệt khỏi khả năng sinh sản. Như vậy, vợ chồng tỏ ra sẵn sàng tuân theo ý định của Thiên Chúa, đấng muốn lưu truyền ân phúc cho nhân loại qua tình yêu chủ động của họ. việc đáp lại ơn gọi và sứ mệnh hôn nhân, kêu gọi tinh thần trách nhiệm và tự chủ của đôi vợ chồng. Trong bài diễn văn đọc tại Castel Gandolfo ngày 31 tháng 7 năm 1968, nghĩa là không đầy một tuần lễ sau khi ban hành thông điệp, chân phước Paulo Đệ Lục đã cho biết ngài đau khổ rất nhiều khi phải ban hành thông điệp. Ngài rất thông cảm với những khó khăn của các gia đình. Ngài thấy trước những chống đối. Tuy vậy, ngài vẫn tin rằng ngài có bổn phận phải bác bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo. Lên án những phương pháp ngừa thai nhân tạo và kêu gọi sự tự chế của đôi vợ chồng dựa theo chu kỳ sinh sản tự nhiên, Đức Phaolô Đệ Lục không chỉ kêu gọi con người tôn trọng luật tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong bản tính loài người, ngài còn muốn nói lên sự cần thiết của ơn Chúa. Không có ơn Chúa, con người không thể làm được gì. Cuộc sống lứa đôi là một cuộc chiến đấu không ngừng chống lại ích kỷ, đam mê, cuồng vọng. Tình yêu lứa đôi chỉ thực sự cao đẹp khi nó thể hiện sự hy sinh, quảng đại quên mình. Một tình yêu như thế chỉ có thể có nhờ ơn Chúa mà thôi. Đó chính là sứ điệp đích thực mà con cái giáo hội phải đọc được qua thông điệp sự sống con người của Đức Phaolô Đệ Lục. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh Gia Thịnh sinh vào cuối thế kỷ thứ 12 tại Camien, Ba Lan, trong một gia đình quý tộc. Chú ruột của ngài là Đức Giám mục Giáo phận Rakov. Quý danh của ngài là Giacobbe. Đến thế kỷ thứ 14, ngài được gọi là Gia Thịnh. Khi cùng chú ruột đến Roma, Gia Thịnh được nghe nói nhiều về cha Đa Minh. Gia Thịnh bị thu hút bởi lý tưởng của dòng mới do cha Đa Minh thành lập. Năm 1220, khi đang là kinh sĩ nhà thờ Cracovia, Gia Thịnh xin gia nhập vào dòng của cha Đa Minh tại Roma. Người đã trở thành một trong những thành viên đầu tiên của dòng. Cũng trong thời điểm đó, Giám mục Rakov xin cha Đa Minh gửi các tu sĩ tới Ba Lan để thuyết giảng. Cha Đa Minh không có ai để gửi, vì dòng lúc ấy mới lập, không ai trong các anh em nói được tiếng Ba Lan. Năm 1221, cha Đa Minh cử tu sĩ Gia Thịnh cùng với tu sĩ Henrico Moravia trở về Ba Lan để lập tu viện. Đây là một sứ vụ nặng nề, phần phải ra đi thành lập các tu viện ở Ba Lan, phần phải ra đi truyền giáo cho các dân tộc của các nước láng giềng. Tuy thế, Gia Thịnh đã chu toàn cách xuất sắc cả hai nhiệm vụ. Ngày năm 1222, Gia Thịnh đã thiết lập được tu viện tại Caragodia. Năm 1225, Gia Thịnh ra đi và lập tu viện tại Đăng Tích, rồi tại Sileni, rồi tiếp tục đi truyền giáo hầu như khắp vùng Bắc Âu. Gia Thịnh đã trở thành một trong những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh. Ngài là một nhà giảng thuyết xuất sắc và là nhà truyền giáo đại tài. Ngài tìm cách để chứng minh cho người dân Ba Lan thấy những giá trị đích thực của Kitô giáo. Sự thành công của Gia Thịnh làm cho dòng Đa Minh phát triển mau lẹ ở Ba Lan. Gia Thịnh qua đời vào ngày 15 tháng 8 năm 1257, ngày lễ Mẹ lên trời, và được chôn trong nhà thờ Đa Minh ở Rakov. Mọi người bắt đầu tôn kính Thánh Gia Thịnh ngay sau khi Ngài qua đời năm 1257. Tuy nhiên, quá trình phong thánh cho Ngài kéo dài nhiều thế kỷ. Ngày 17 tháng 4 năm 1594, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 8 đã nâng Gia Thịnh lên hàng hiển thánh. Từ đó, Thánh Gia Thịnh được coi là vị thánh bảo trợ của Tổng giáo phận Rakov. Quả thật, từ thế kỷ thứ 13, Thánh Đa Minh đã nhìn thấy một giáo hội cần phải bước ra ngoài. Giáo hội cần phải đi ra để đưa những người lạc giáo trở về. Cái nhìn của Thánh Đa Minh hệt như lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Giáo hội bước ra ngoài là cộng đoàn các môn đệ truyền giáo, xuất phát, dấn thân, đồng hành, mang lại hoa trái và ăn mừng. Tám thế kỷ qua, điểm xuất phát của dòng Đa Minh và nhiệt huyết cháy bỏng của Thánh Gia Thịnh cũng như các môn đệ tiên khởi vẫn không hề xưa cũ. Đó là điều khích lệ và cũng là điều nhắc nhở cho mọi người chúng ta về tinh thần này. Bước chân truyền giáo và cuộc đời Thánh Gia Thịnh được đan xen với nhiều truyền thuyết thi vị, thể hiện lòng yêu mến Chúa và cách riêng yêu mến Mẹ Maria. Chuyện kể lại rằng, một ngày nọ, khi đi giảng thuyết tại Ruthea, Gia Thịnh vừa cử hành thánh lễ tại nhà thờ Kie xong, người ta báo với Ngài rằng quân phản loạn Tata đã xâm chiếm thị trấn, cướp nhà và giết người dân. Họ khuyên cha hãy mau lấy mình thánh trong nhà tạm và chạy trốn. Đang khi có ý định như thế, đột nhiên lúc đó Gia Thịnh nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: "Jacinto, tại sao lại để ta lại ở đây?" Và rồi Đức Mẹ đã làm phép lạ cho bức tượng của Mẹ trở nên rất nhẹ, để Gia Thịnh có thể đưa Mẹ rời thành phố cách an toàn cùng với mình Thánh Chúa. Khi đến bến sông, Mẹ đã lấy áo choàng trải trên mặt nước để đưa mình Thánh Chúa và Gia Thịnh qua sông, ráo chân về Rakov bình an. Lạy Chúa, trong ân sủng Chúa, xin cho con nhận ra rằng việc tạo dựng của Chúa kêu gọi con biết chăm lo cho tha nhân. Đời sống quên mình của Chúa dạy bảo con biết sống cho người khác. Tình yêu bao la của Chúa thúc bách con biết chia sẻ cho người nghèo. Lạy Chúa, chính nhờ Chúa con được chấp nhận và qua dân Chúa con được kêu gọi phục vụ. Giờ đây, con xin Chúa dẫn dắt con. xin dùng miệng lưỡi con để giảng lời Chúa. Xin cho con biết từ bỏ chính bản thân con, để Chúa sử dụng con theo thánh ý của Chúa. Amen.
Chúa phải được lớn lên,
Chúa ở trong con
thì nhỏ lại.
Chúa phải được lớn lên,
Chúa được
con con phải nhỏ bé đi. Vì Chúa mặc lấy kiếp người trở nên nhỏ bé giữa đời. Cho con nồng nàn trong tình mến Chúa mãi mãi. Vâng lạy Chúa trong bóng đêm tâm hồn, xin cho con tìm lại chính mình, nhận biết Ngài hằng đáng được tôn
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.